Chương 1 Vương quốc cổ xưa. Truyền thuyết kể rằng, vào một thuở rất xa xưa, từ miền Tây Bắc Ấn, có một giống dòng dân tộc cao quý thành lập một quốc độ hùng mạnh. Vị vua đầu tiên chính là tiền thân Phật Sakya Gautama. Trải qua hàng trăm đời vua, họ sống trong cảnh thanh bình hạnh phúc. Đến triều đại Okkaka Đệ Tam thì bắt đầu nảy sinh biến cố. Số là đức vua này có một hoàng hậu tên là Pata và bốn hoàng phi là Chita, Chantu, Chatini và Visakha. Bà chánh hậu Pata sanh được năm công chúa là Pisa, Supisa, Ananda, Visita, Visitasena và bốn hoàng tử là Okkamuka, Karakanda, Hattinika, Sinipura. Sau khi bà chánh hậu mất, đức vua Okkaka Đệ Tam lập bà hoàng phi Santu lên ngôi vị chánh cung. Bà này sanh hạ được một hoàng tử đức vua vô cùng yêu mến, bèn cho bà thực hiện một sở nguyện. Bà này lại chẳng mong ước ngọc ngà châu báu, chỉ muốn con mình được kế vị ngôi vương mà thôi. Đức vua Okkaka Đệ Tam vô cùng khó nghĩ, vì đã hứa thì không thể nuốt lời. Vả nhân cách và trí tài của các hoàng tử đều vô song, lại chẳng có một khuyết điểm nào về đức hạnh. Lập con nhỏ mà bỏ con lớn là mầm mống của tranh chấp, cốt nhục tương tàn còn lưu lại vệt máu ô nhục trong các triều đại. Chẳng biết trả lời sao với bà hoàng hậu được cưng chiều, đức vua bèn họp bàn cùng với các con. Sau khi nghe rõ mọi chuyện, vị công chúa lớn tuổi nhất là Piya thành thật góp ý: phụ hoàng làm vua một nước không thể thất tín để thiên hạ chê cười. Hoàng tử Okkamuka, người mà đức vua đã nhắm là sẽ cho kế vị trong tương lai, cũng đồng ý với chị, nhưng tiếp lời: nói ra xin vương phụ đừng buồn. Người mà vương phụ sủng ái có tâm địa sâu xa khó lường. Tuy nhiên, xin vương phụ an tâm, chúng con đã có chủ định. Đức vua Okkaka Đệ Tam ngạc nhiên: thế ra các con đã biết rõ cả và các con đã họp bàn cùng nhau rồi. Năm công chúa và bốn hoàng tử lặng lẽ gật đầu nhìn vua cha với những tia mắt buồn rười rượi. Hoàng tử Okkamuka vòng tay cúi đầu, cất giọng điềm đạm: chúng con đều đã lớn mà chưa gánh vác được chuyện sơn hà xã tắc, lẽ nào còn để cho vương phụ canh cánh thêm mối ưu tư bên lòng. Vương phụ hãy hứa khả cho hoàng đệ làm thái tử, chúng con chẳng có mối tị hiềm nào. Tuy nhiên, tất cả chúng con sẽ ra đi để xây dựng một vương quốc mới. Chúng con đã quyết chí và chúng con sẽ làm được việc đó. Công chúa trưởng Piya cũng đứng dậy tâu: phụ hoàng chớ khá lo lắng. Tổ tiên dòng họ chúng ta đều là những bậc anh hùng, và dân tộc chúng ta đã từng lập quốc từ những hiểm nguy và gian khổ. Vậy ngay ngày mai chúng con sẽ lên đường. Phụ hoàng hãy đổi cái sầu thương mà lấy lại niềm vui của tuổi già mới phải. Nói vậy chứ trước cuộc chia ly không ai giấu được cảm xúc, nên nước mắt họ tuôn chảy dầm về. Năm vị công chúa và bốn vị hoàng tử anh hùng ra đi khi trời đất còn mờ sương, với xe ngựa, binh lính, kẻ hầu người hạ, lương thực, áo quần, tư trang tư dụng, như là một cuộc thiên di vĩ đại. Gần suốt buổi sáng mà toán quân cuối cùng mới khuất cổng hoàn thành. Đức vua Okkaka Đệ Tam đứng trên lầu cao, đôi mắt đỏ lệ nhìn theo những vết bụi cuối chân trời xa. Dưới chân núi Himalaya có một khu rừng tên là Hemabama Thâm U Kỳ Bí, nổi tiếng là nhiều sư tử, cọp beo cùng các thú rừng hoang dã khác. Đạo sĩ Kapila dựng một thảo am và ẩn cư ở đây. Đạo sĩ Kapila đắc bất định và có thần thông. Cả một khu rừng rộng lớn xanh tươi, đầy hoa trái nước ngọt cây lành, đều được ngài bảo vệ. Cứ mỗi buổi sáng, trú định đi lên đi xuống, từ sơ thiền đến bát thiền, trở lại tứ thiền, xuống tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. Giữ cận định sơ thiền, ngài phát triển tâm từ vô lượng, như một làn khí mát mẻ an lành, đổ đầy tràn ra không gian, bao trùm mọi vật. Các loài thú dữ lúc rượt đuổi các con thú hiền lành, vào đến ranh giới này, chợt chưng chúng từ từ dừng lại. Những bản tính hung hăng, dữ tợn khát máu bỗng lắng dịu xuống, và chúng trở nên hiền lành thuần hậu. Thế là thời gian sau, khu rừng Hemabama trở thành một phương quốc an lạc và thanh bình. Hôm kia, ngồi thiền định trên một tảng đá bằng và cao tại một sườn non, giữa sương mù và khí núi bồng bềnh. Lúc đạo sĩ Kapila xả thiền thì sao mai vừa mọc, vầng trăng hạ tuần lấp ló sau màn mây trắng đục màu sữa. Ngài cảm nghe hạnh phúc tuôn tràn, thấm đậm từng chân tơ kẻ tóc, tràn ra cả không gian yên tĩnh. Những cánh chim đêm bình yên qua lại, một làn gió mát thổi qua, tóc bạc như tuyết trắng của đạo sĩ rung rinh bay phơ phất, dường như có gì khác lạ. Đạo sĩ Kapila đứng lên, đôi mắt tinh anh sáng quắc của ngài nhìn xuyên qua sương mù và thấy từ dưới xa chập chờn những ánh lửa đứng yên và ánh lửa di động. Chắc là của một đám dân du mục nào, không phải lửa nhiều quá, lại còn cả những bó đuốc cháy đỏ rực xung quanh những lều vải. Bỗng đạo sĩ Kapila ngồi xuống và định tâm, thắt sao, ngài mỉm cười. Hóa ra là vậy. Rồi không quản đêm tối, đạo sĩ rời tảng đá, hướng đến phía những đốm lửa thoăn thoắt bước đi. Nhắc đến chuyện năm công chúa và bốn hoàng tử cương quyết ra đi lập quốc, theo lệnh của đại công chúa và hoàng tử Okamuka, họ cứ nhắm ngọn Himalaya mà tiến. Đêm hạ trại, ngày nhổ lều, hơn tháng ròng rã, họ dừng chân nơi một khu rừng xanh thắm tươi đẹp. Suốt quãng đường xa xôi, tuy vẫn nghe theo lời chị và anh, nhưng các hoàng tử trẻ không ngớt cào nhào. Họ nói, với cái trí và cái tài của chính đầu óc chúng ta, với 18 cánh tay trẻ trung sức lực, với số quân tình nguyện mấy ngàn nhân mã thiện chiến, với những viên kiện tướng và dũng tướng vô địch như thế này, thì đánh bất kỳ một quốc độ nào trong cõi Diêm Phù Đề, chúng ta cũng thắng cả. Vậy tội gì không chiếm một nước giàu mạnh nào mà sinh sống mà phát triển bản lãnh tài cao, lại đi vào non sâu tuyết lạnh để đuổi thỏ bắt chồn? Đại công chúa Pia ôn tồn nói, này em, chúng ta chưa mất giang sơn mà đã đau khổ như thế này, huống hồ là kẻ bị đánh chiếm sơn hà xã tắc. Hãy đặt mình trong hoàn cảnh họ thì em sẽ hiểu tại sao không nên làm việc thất nhân đức ấy. Hoàng tử Okamuka tiếp ý chị, cười cười nói, các em có biết người anh hùng là thế nào chăng? Hoàng tử trẻ tuổi nhất đáp, anh hùng phải là người có chí lấp biển vá trời, với hai bàn tay không mà làm nên sự nghiệp. Hoàng tử Okamuka gật đầu tán đồng, đúng thế, các em đều là những bậc anh hùng. Lẽ nào bậc anh hùng lại đi đánh cướp của người khác? Bậc anh hùng là ngồi trên đống sự nghiệp mà người ta đã gầy dựng sẵn cho mình hay sao? Các hoàng tử trẻ tuổi hiếu thắng, hiếu chiến nín lặng, ngàn họng. Bây giờ thì họ hoàn toàn tính phục sự hiểu biết của chị và anh rồi. Hôm ấy, vừa hạ trại xong, họ cảm thấy như đã trút hết mọi mỏi mệt đường xa. Vì nên họ tìm được cảnh trí xinh đẹp quá, tốt tươi quá. Hoàng tử Okamuka lấy gươm sắn một miếng đất, nếm ngửi rồi nói, đất đai như tươm rỉ mật và chất béo, còn khắp nơi thì trái cây đủ loại chín mọng lủng lẳng trên cành. Vậy sự sống chúng ta khỏi phải lo rồi, ai cũng hớn hở vui cười. Đêm xuống, cả chín người quay quần bên đống lửa trại, vừa ăn uống vừa trò chuyện say sưa cho đến gần sáng, không ngủ được. Cái chí lập quốc như nung chín bầu máu nóng của họ. Sau đó hoàng tử Okamuka kết luận, Chắc chắn chúng ta sẽ khai sanh được một quốc độ hùng cường và giàu mạnh ở đây, ngay tại khu rừng mênh mông và trù mật này. Chợt một giọng nói vẳng lại sau lưng họ: đúng vậy, nhất định các cháu sẽ làm được điều kỳ diệu và phi thường ấy. Mọi người quay lại, một đạo sĩ già như núi tuyết, gầy guộc xương kính như lão mai, rắn chắc và dựng chải như tòng bách, y áo kết bằng vỏ và lá cây, đôi mắt sáng lấp lánh nhai vì sao, dung nghi tiêu sái thoát trần, dường như đã đứng đó từ lâu lắm, đang nhìn họ tủm tỉm cười không hẹn, mà cả bọn cùng cúi đầu chắp tay: chúng con kính chào tiên nhân lão trượng. Người đạo sĩ ấy là Kapila. Ngài thân mật ngồi xuống bên đống lửa trại, vui vẻ nói: ừ, các cháu gọi ta bằng tiên nhân là đúng, vì sau khi từ bỏ xác phàm ở đây, ta sẽ hóa sanh lên một tầng trời cao nhất, cao hơn hết thảy mọi loài trong tam giới. Thế không là tối thắng tiên nhân là gì? Mọi người không hiểu, lộ vẻ ngơ ngác. Đạo sĩ Kapila không giải thích, lại nói sang chuyện khác: còn một việc rất lạ lùng, ta chính là tầng tổ của hàng chục, hàng trăm tầng tầng tổ tổ của các cháu. Ta là vị vua đầu tiên lập ra quốc độ đầu tiên, truyền thừa cho đến những đứa cháu chắc không biết bao nhiêu đời mới đến vua Okkaka Đệ Tam, là phụ hoàng của các cháu bây giờ đấy. Ai cũng mở lớn đôi mắt thương hại. Đạo sĩ Kapila bèn kể cho bọn công chúa và hoàng tử nghe kết quả của khả năng thần thông, có thể thấy biết rõ ràng các kiếp sống quá khứ ra sao, lại còn kể sơ các tiền kiếp của chính đạo sĩ nữa. Ngài mở hé cánh cửa bí mật về các kiếp sống của chúng sanh trong vòng trôi lăn sinh tử nghiệp báo giữa ba cõi sáu đường. Ôi, biết ra thì thật là đáng hổ thẹn. Trong vòng trầm luân sanh tử ấy, chúng sanh đã từng làm chồng, làm cha, làm vợ, làm anh, làm em của nhau, rồi lại tái đi, diễn lại mãi mãi như thế. Ôi, cái dòng sanh tử ấy thật là vô luân bậy bạ hết sức. Ai không đủ định tâm định lực, chắc sẽ vì hổ thẹn phải tá hỏa tâm tinh mà chết mất thôi. Bọn công chúa, hoàng tử kính cẩn cúi đầu lắng nghe. Ôi, quả là những điều quá mới lạ. Họ rùng mình, lạnh gáy. Họ cảm thấy chán nản sự sống, chán nản mọi chuyện được mất hơn thua thành bại trong cuộc đời. Chúng chỉ là những cuộc chơi ảo mộng và bi tráng, lại mang kịch tính dở khóc dở cười. Vị hoàng tử lớn nhất là Okamuka chợt quỳ xuống: thưa tiên nhân, hãy cho cháu xuất gia làm đạo sĩ, hãy cho cháu ra khỏi vòng tanh vô luân kinh khiếp ấy. Đạo sĩ ái ngại lắc đầu: vô ích thôi cháu ạ. Tại sao? Tại sao ư? Tại vì xuất gia đạo sĩ như ta cũng chưa được kết quả như ý nguyện. Nhờ công phu thiền định, hết kiếp này ta sẽ hóa sanh lên cõi trời cao nhất. Nhưng khi hết phước báo thiền định rồi, ta cũng phải rơi xuống trở lại thôi. Vẫn còn bị sinh tử mãi mãi. Ta chưa tìm ra con đường thoát luân hồi sinh tử các cháu ạ. Hoàng tử Okamuka ngạc nhiên: và ai là người đã vượt thoát ra được? Ồ, ta cũng không biết. Vả chăng đấy cũng là con đường mà ta đang thao thức trăn trở. Ta đã tìm kiếm rất lâu, trải qua vô lượng vô biên kiếp sống, nhưng khó khăn như mò kim đáy biển. Xem ra còn dễ dàng hơn là tìm kiếm con đường thoát khổ, các cháu có biết thế không? Họ lắc đầu thiểu não, rồi họ thở dài. Chợt đạo sĩ Kapila cười lớn: nhưng đấy là bổn phận của ta, chứ không phải là trách nhiệm của các cháu. Công việc trước mắt của các cháu là phải hăng say mà lập quốc, các cháu có hiểu thế không? Hoàng tử Okamuka nhíu mày: dạ thưa, không hiểu ạ. Đạo sĩ Kapila lại phải ân cần giải thích: thật khó cho các cháu hiểu ngọn ngành nhân quả được. Nhưng mà này, không biết các cháu có tin không? Ta biết rõ dòng tâm và dòng nghiệp của các cháu. Ta còn biết các cháu chưa xuất gia được, Nhưng các giáo sẽ tạo nên một dòng tộc anh hùng mãi còn lưu thanh danh trong lịch sử ngay tại đây, tại mảnh đất này, các cháu không thể làm khác được. Vì tin tưởng đạo sĩ, mọi người quyết tâm cùng xây dựng quốc độ. Tuy nhiên, đạo sĩ lưu ý rằng, nơi đây rất nhiều thú dữ, ta đã cố gắng bảo vệ an toàn cho các cháu. Nhưng các cháu phải hứa khả với ta một điều, xin cho nghe. Các cháu không được giết bất cứ một con thú nào trong khu rừng Hemabama này. Chỉ một niệm sát khởi lên trong tâm các cháu là các cháu đã tự giết hại mình rồi. Họ không hiểu, đạo sĩ Kapila chính là tiền thân Phật Sakya Gautama. Bèn bảo mọi người hãy yên lặng, kể cả quân lính, cả những thuộc hạ tùy tùng phục dịch. Rồi đạo sĩ nhắm mắt, ngồi kiết già, nhiếp tâm trú định từ vô lượng. Lát sau, một làn khí sung mãn do từ vô lượng định tỏa ra tràn đầy châu thân, tràn đầy ra bên ngoài, bao trùm cả không gian lớn rộng. Thế rồi làn khí tâm tự ấy còn len lỏi thấm nhập cả từng mảy chân lông tế bào của mọi người, lan đến cả đầu cây ngọn cỏ sinh vật muôn loài. Lâu lắm, đạo sĩ xả định mở mắt nhìn mọi người tủm tỉm cười. Các cháu cảm nhận được điều gì đó chứ? Thưa, có cái gì đó rất mát mẻ, rất an lành, tẩm mát khắp mọi nơi mọi chỗ. Đạo sĩ gật đầu, đúng vậy, cái đó là định của tâm từ. Cái làn khí mát mẻ an lành ấy là do tâm từ tỏa ra. Ta đã tu tập rất lâu cái tâm từ vô lượng định ấy, các cháu à. Bây giờ các cháu hãy lắng nghe ta hỏi đây. Thưa vâng, khi nào làn khí tâm từ mát mẻ an lành ấy len thấm vào trong tâm các cháu, thì những trạng thái như nóng nảy, bức rứt, khó chịu, hung dữ, độc ác có khởi lên ở trong tâm các cháu không? Thưa không. Đạo sĩ đưa mắt nhìn ra xa. Trước đây khu rừng này nổi tiếng là nhiều thú dữ, nên ta phải tu tập định tâm từ, làm cho tâm từ ấy sung mãn, bao trùm mọi loài mọi vật. Các loài thú dữ ấy sống ở đây lần hồi được làn khí mát mẻ an lành ấy nhiếp phục, cảm hóa mà trở nên hiền lành, không còn khởi tâm giết hại nhau nữa. Vì đói quá nên chúng phải đi thật xa nơi này. Các cháu có hiểu điều đó không? Thưa, hiểu à. Vậy thì khi mà các cháu không khởi niệm sân niệm sát, có phải là các cháu đã làm dấy động niệm sân niệm sát trong tâm các loài thú dữ không? Đúng vậy. Các cháu giết chúng thì chúng sẽ giết các cháu lại, có đúng thế không? Hoàn toàn đúng. Vậy thì muốn cho thú dữ đừng giết hại mình, các cháu phải làm sao? Làm sao để các cháu có thể tự bảo vệ mình? Hoàng tử Okamuka nói: Thưa, thứ nhất là đừng khởi tâm giết hại. Thứ hai là phải tu tập từ tâm như tiên nhân đạo sĩ đã từng tu tập. Đạo sĩ Kapila mỉm cười: Đúng vậy. Rồi ngài giải thích thêm: Chính sự không giết hại đã là thành trì thứ nhất bảo vệ sinh mạng cho các cháu. Tuy nhiên, thành trì thứ nhất ấy chưa được an toàn, các cháu phải xây dựng thêm thành lũy thứ hai, ấy là tu tập định tâm từ, rồi ban rải làn khí an lành mát mẻ ra xung quanh. Nếu mọi người ai cũng không giết hại, ai cũng tu tập định từ tâm, ai cũng làm cho lan tỏa sự an lành mát mẻ, thì nó sẽ tạo nên một cộng lực vĩ đại, một năng lực vĩ đại, bao trùm mọi loài mọi vật. Và chính đấy mới là thành trì kiên cố vững chắc nhất, bảo vệ sinh mạng an toàn cho tất thể mọi người. Đám đông quan và lính ở chung quanh lao nhau: Khó quá, khó quá, thế là không được ăn thịt rừng rồi. Cả gia súc nữa, cả lương, chặt cua cá cũng cấm luôn. Đại công chúa Pia và hoàng tử Okamuka cảm thấy rất khó xử. Lời của tiên nhân đạo sĩ là sự thật, mà ý kiến phần đông cũng là sự thật. Tất cả họ không phải đạo sĩ xuất gia, mà là những chiến sĩ can trường nơi trận mạc, vừa quen đời sống chém giết, vừa quen ăn thịt uống rượu. Đạo sĩ Kapila dĩ nhiên hiểu tâm sự ấy nên Ngài mở lối thoát. Ở đây sẽ có một số ít người thọ trì được điều ấy, còn phần đông thì không thọ trì được, ta hiểu vậy. Nhưng có còn hơn không? Nếu một số ít trong chư vị kiên trì tu tập, thì năng lực ấy từ từ sẽ lan tỏa ra xung quanh. Hoàng tử Okkamuka gật đầu. Vâng, cháu sẽ là người thứ nhất ấy. Đại công chúa Pia cũng đáp. Và cháu sẽ là người thứ hai. Rồi lần lượt có một vài công chúa và hoàng tử khác tự nguyện noi gương anh và chị. Một thanh niên dũng tướng cao to cất giọng ồm ồm. Tôi có một đề nghị. Tất cả tướng lãnh quân sĩ, nếu muốn săn thịt thú rừng, thì hãy đi cho thật xa khu rừng Hemabama này. Ấy cũng là một biện pháp nhỏ đóng góp vào sự bảo vệ an toàn sinh mạng chung cho mọi người. Đạo sĩ Kapila mỉm cười. Được vậy là tốt. Được vậy cũng là quý rồi. Mấy ngày hôm sau, đạo sĩ Kapila tận tình dẫn bọn công chúa, hoàng tử đi xem một vòng khắp các khu rừng. Do khả năng trí nhớ tiền kiếp, đạo sĩ chỉ bài giảng nói cặn kẽ cho họ nghe về từng thế núi, từng cuộc đất, nơi nào nên làm ruộng, làm rẫy, lập vườn, nơi nào nên xây dựng nhà cửa, làng mạc, nơi nào nên thiết lập các công xưởng, kho trạm, nơi nào hợp phong thủy để xây dựng kinh đô. Ngài lại còn chỉ cách lấy các nguồn nước để ăn uống, sinh hoạt, tăng gia sản xuất. Nguồn thức ăn vô tận của họ là trái cây, nên các khu rừng được giữ gìn và bảo vệ chu đáo. Lương thực của hàng ngàn người mang theo được sử dụng trong 6 tháng. Lại có trái cây và thịt thú rừng săn bắt các miền xa, nên thời hạn này được kéo dài hơn. Nhờ đất đai màu mỡ, nguồn nước tưới tiêu vô hạn, mùa màng bội thu, các loại nông sản, thực phẩm, rau trái sung mãn, dư thừa, chỉ cần làm một vụ là ăn trọn năm. Thế rồi từng xóm nhà, từng thôn làng cứ lần lượt hiện ra. Các cánh đồng, những khu vườn, những con đường, những cây cầu được tiếp nối từ thung lũng này sang bình nguyên nọ. Hoàng tử Okkamuka và đại công chúa đúng là những tay lãnh đạo tài ba, thông suốt và quán xuyến nhiều lãnh vực. Họ bắt đầu lên bản vẽ để xây dựng kinh đô. Ba hoàng tử và bốn công chúa còn lại dẫn tướng sĩ quân binh thuộc hạ và người thân tín mình đi sơn, thành lập bảy ấp tụ lạc bao quanh kinh đô, tạo nên thế liên hoàn rất thuận lợi cho việc phòng thủ ứng cứu lẫn nhau. Hôm kia vào lúc rảnh rỗi, khi mà các công việc đã đi vào nề nếp, đại công chúa nói chuyện với hoàng tử Okkamuka. Huyết thống anh hùng của chúng ta cần phải được gìn giữ. Chị là chị trưởng nên có quyền hành quyết định như cha như mẹ. Các em, nam nữ 8 người, phải kết hôn với nhau, thành lập gia đình để bảo vệ dòng máu. Chị phải tuyên triệu một cuộc họp để thông báo về điều này. Chị nói trước cho em để chuẩn bị tâm lý. Hoàng tử Okkamuka phản đối. Anh em cô cậu lấy nhau thì em đã có nghe có thấy. Nhưng anh em ruột thì ai mà làm thế được. Em nhất định chống đối đến cùng. Đại công chúa Pia cảm thấy rất khó xử, nhưng huyết thống anh hùng không thể để cho chạy loạn sang dòng họ khác. Nên đại công chúa đến hỏi ý đạo sĩ Kapila. Ngài nói, việc này ta không xen vào được. Đại công chúa Pia hỏi khó đạo sĩ, nhưng tiên nhân có bảo là trong dòng trôi lăn sinh tử, chúng sanh khi làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm vợ, hoặc làm con cái của nhau, chẳng có tuân theo một thứ luân lý nào cả. Đạo sĩ đáp, đúng vậy. Đại công chúa Pia bèn họp các em lại nói chuyện, rồi cao giọng kết luận. Có nghe sự thật ấy không? Luân lý thế gian chỉ là trò áp đặt của con người. Vậy từ rày về sau, ở quốc độ này, chúng ta đưa ra một thứ luân lý mới cho anh em ruột được quyền lấy nhau để bảo vệ huyết thống. Chúng ta sống, làm việc, lập gia đình không phải cho cá nhân mình, mà là cho cả dòng họ tổ tiên chúng ta quyết định điều ấy, chứ không phải chúng ta lựa chọn. Lý luận là đời của đại công chúa không ai cãi lại được. Đại công chúa làm những quẻ thăm để tác hợp tám em trai và gái thành bốn cặp vợ chồng. Uy quyền của đại công chúa như uy quyền của một bà mẹ độc đoán, nên mọi người đành phải cúi đầu tuân thủ. Thế rồi mấy chục năm sau, một vương quốc mới được thành lập dưới chân núi Himalaya, lấy tên là Kapilavastu, để nhân đạo sĩ Kapila. Quốc độ ấy càng ngày càng lớn mạnh, danh tiếng lan xa đến các nước xung quanh. Đức vua Okkaka Đệ Tam nghe tin như thế, hoan hỷ quá thốt lên: "Đúng là những đứa trẻ anh hùng, các con ta quả thật là dòng dõi anh hùng." Dòng dõi anh hùng do nghĩa phạn ngữ là Sakya, nên về sau dòng tộc ấy được lấy tên là Sakya, rồi được truyền ngôi từ đời này sang đời khác. Nếu tính từ đời Okkamuka đến đời vua Yajasena là trải qua nhiều hậu duệ truyền ngôi. Sau đức vua Jayasena là đức vua Sihanu, rồi đến Suddhodana là phụ vương của hoàng tử Siddhartha vậy.